This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả của mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện ngày hôm nay cùng với Trần Anh có anh Trần Trung Đạo. Xin chào anh Trần Trung Đạo ạ.
Chào Trần Anh và chào tái ngộ với quý thính giả của Dallas, Sài Gòn Dallas.
Vâng, thưa anh Đạo và quý thính giả, lát nữa đây thì giáo sư Đoàn Việt Hoạt sẽ gọi lại. Giáo sư Đoàn Việt Hoạt bận chút chuyện, tí nữa thì sẽ gọi vào, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với giáo sư Đoàn Việt Hoạt. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cái đề tài mà chúng ta kỳ trước, cách đây tuần trước chúng ta có đề cập tới, là cái đề tài này có lẽ kéo dài cũng khá lâu. Đây là một cái hiểm họa mà chúng ta nghĩ rằng không phải là chỉ có người Việt Nam. Nhìn vào cái bối cảnh thế giới cách đây khoảng 5-7 năm thì chúng ta thấy rằng không phải là chỉ Việt Nam của chúng ta, những người Việt Nam Cộng Hòa đối nghịch lại với Cộng sản Việt Nam, nhưng mà cả khắp thế giới rất là nhiều. Và mới đây cách đây 5-7 năm thì cuốn sách Death by China, tức là chết bởi Trung Cộng, đã ra đời do hai giáo sư kinh tế học của người Mỹ đã viết. Thì trong 16 chapter chương của cuốn sách thì 13 chương đề cập tới những cái hiểm họa của Trung Quốc gây ra. Và mới đây ngày hôm qua hôm kia đây thì thượng viện của bên Canada cũng có ra một cái nghị quyết nói về cái vấn đề Trung Cộng đã hung hăng trong cái vấn đề Biển Đông. Thì nói chung rằng cả thế giới ngày nay đã nhìn ra được cái hiểm họa của Trung Quốc. Thì nói như vậy, nếu mà như vậy thì Việt Nam của chúng ta nói riêng, đối đầu với Trung Quốc là một cái chuyện đương nhiên. Và chúng ta nhìn thấy là cái hiểm họa của nó không phải là mới đây, nhưng mà đã tiềm tàng cả hơn 1.000 năm trước, hơn 1.000 năm, 2.000 năm rồi, hơn 2.000 năm rồi. Và có thể còn xa hơn nữa nếu mà chúng ta dở lại những trang sử cũ của chúng ta vẫn thấy rằng những cái hiểm họa của nó tiềm tàng, và cho tới giờ phút này không phải tiềm tàng nhưng mà đang là lấp ló ngay trước mặt chúng ta, từ văn hóa, kinh tế, chính trị, giáo dục, tất cả mọi cái chúng ta thấy rằng những cái hiểm họa của Tàu Cộng đang là biến dân tộc Việt Nam của chúng ta thành những người người phế thải. Nếu mà nhìn theo cái những cái thực tế mà chúng ta nhìn và chúng ta bắt được những cái tin tức từ trong quốc nội cũng như là quốc tế, thì chúng ta thấy rằng cái hiểm họa đó nó có thể nó xảy ra một ngày rất là gần nếu mà chúng ta không có để ý tới. Và ngay chính cái cuốn sách mà Chết bởi China cũng có cái tiểu đề kêu gọi toàn quốc, tức là a global call to action, tức là kêu gọi toàn thế giới phải có cái hành động. Thì đó là một cái lý do mà chúng tôi muốn chọn cái chủ đề hiểm họa về cái đại hán mà chúng ta thường nhắc đến thì ngày hôm nay và trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới rất nhiều. Bên cạnh những cái ý tưởng vừa Trần Anh vừa đề cập, không biết anh Trần Trung Đạo có ý kiến gì không anh Đạo?
Tôi nghĩ là vấn đề đó là mình đã nêu ra một số lần trước đây cũng như bây giờ. Tác phẩm Death by China thì nếu mà quý vị đọc thì quý vị cũng có lẽ là cũng sẽ thấy được cái giả tâm của Trung Cộng. Phần lớn là ông đặt cái vấn đề của tài chính, gia hạn như chính sách về vận dụng về tiền tệ, nên gọi là currency manipulation, tức là cái chính sách về vận dụng về tiền tệ. Giáo sư Peter Navarro cũng có nhấn mạnh được nhiều về đó, cũng như giáo sư Greg Alty cũng có viết trong tác phẩm đó. Vấn đề này nó không phải là mới, từ 2011 kìa, bây giờ là 7 năm qua. Nhưng mà vấn đề này bắt đầu từ rất là lâu, chính sách mà bành trướng về, nói chung không phải chỉ là Biển Đông thôi, mà bành trướng cho cả thế giới, là một chính sách tham vọng toàn cầu của nhiều giới cai trị tại Trung Cộng. Và bây giờ là có lẽ là một trong những nhân vật mà nổi bật nhất trong cái giai đoạn của Cộng sản tại Trung Quốc ngày hôm nay, đó là Tập Cận Bình. Tập Cận Bình là người đã mở ra không phải chỉ là một cái thời đại mới, mà đưa một Trung Cộng từ một quốc gia trong cái trước đây được đặt cái là phục hồi cái uy tín, tức là sức mạnh của Trung Cộng, và bây giờ thì mở ra kỷ nguyên mới, tức là kỷ nguyên đưa Trung Cộng trở thành một cường quốc số 1 vào năm 2049. Thì những cái tham vọng như vậy nó rất là lớn và nó ảnh hưởng không phải chỉ Việt Nam, Biển Đông mà cả thế giới nữa. Thì cái hiểm họa của Trung Cộng như chúng ta thấy là đối với Việt Nam thì đó là quá trầm trọng. Nó không phải chỉ hôm nay mà cách nhiều năm trước, mà thậm chí là rất lâu đời. Nhưng mà ngày hôm nay cái hiểm họa đó nó không phải dừng lại ở chỗ Việt Nam thôi, mà nó có tầm tác hại đến cả thế giới nữa. Nếu quý vị nghiên cứu về châu Phi, quý vị thấy là sự hiện diện của Trung Cộng ngày hôm nay, hầu hết các trường đại học đều mở khoa gọi là Hoa ngữ, và cái hàng ngàn cái viện khổng tử đều được xuất cảng qua nhiều nơi trên thế giới. Thì đó không chỉ làm xâm thực vào lĩnh vực kinh tế, như chúng tôi nói, mà làm xâm thực vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Và tham vọng của Trung Cộng thì rất là lớn, lớn hơn nhiều so với tham vọng của Đặng Thiệu Bình trước đây, cũng như lớn hơn nhiều so với tham vọng của Hitler trong đệ nhị thế chiến.
Vâng, bên kia đầu dây thì chúng ta có giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt ạ.
Alo.
Vâng.
Vâng ạ. Vâng, tôi xin lỗi là phải vào trễ vì có việc bận. Nhưng mà tôi rất hân hạnh được trở lại để tham dự vào cái cuộc hội thảo trên radio này với anh Trần Anh và anh Trần Trung Đạo. Xin chào hai anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, thưa giáo sư Trần Anh cũng vừa.
Chào giáo sư Đồng Anh.
Vâng, Trần Anh cũng vừa mới mở đầu câu chuyện bằng cái cuốn sách Death by China bởi hai giáo sư đại học của Mỹ, tức là giáo sư Peter Navarro và ông Greg Autry. Đây là cái hiểm họa không phải là chỉ có trong nội địa Việt Nam của chúng ta, trong khu vực Việt Nam của chúng ta, mà nó cả khu vực rồi lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Và như giáo sư cũng vừa mới nghe anh Trần Trung Đạo nói sơ qua về vấn đề đó, và anh Trần Trung Đạo vừa mới đề cập tới nhân vật, một trong nhân vật là cái mối nguy hiểm mấu chốt là ông Tập Cận Bình. Thì mới đây ông Tập Cận Bình đã được Quốc hội phê chuẩn cho cái thời gian làm chủ tịch vô thời hạn. Có lẽ đây là một cái vũ khí nữa làm tăng cái sức mạnh về cái hiểm họa hơn nữa và làm tăng cái mối nguy hiểm của Việt Nam nữa. Thì không biết là giáo sư Đoàn Việt có nghĩ về vấn đề đó như thế nào khi mà mới đây bên Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn cái điều lệ đó để cho ông Tập Cận Bình, nghĩa là có thể làm chủ tịch muôn đời để có thể thực hiện cái ý đồ của ông về vấn đề hiểm họa nói riêng với Việt Nam mà nói chung với toàn thế giới, thưa giáo sư.
Vâng, tôi cũng vừa mới vào và nghe anh Trần Phú Đạo có phát biểu một số ý kiến. Tôi rất là đồng ý với anh Trần Phú Đạo, cũng như là vừa mới rồi anh Trần Anh có nói đến cái việc ông Tập Cận Bình đã được coi như là một vị vua mới của Trung Quốc trong cái thời đại mới hiện nay, vì ông sẽ lãnh đạo Trung Quốc cho đến chết. Thì đó là một vị vua rồi. Thực ra cái hiểm họa của Trung Quốc thì nó không phải chỉ riêng chúng ta là những người Việt Nam biết đến và quan tâm, mà nó đã trở thành một cái vấn đề lớn của thế giới rồi. Riêng đối với nước Mỹ thì chúng ta thấy là sau cái Liên Xô thì cái vấn đề lớn nhất của nước Mỹ cũng như của Tây phương Âu Mỹ nói chung đó là Trung Đông, là cái khuynh hướng Hồi giáo cực đoan. Và do đó từ 1990 cho tới nay đó, Mỹ và các nước Âu Châu đã phải tập trung để giải quyết cái vấn đề Trung Đông. Và cho đến khoảng độ gần 10 năm nay thì nước Mỹ mới tìm cách để mà thoát ra khỏi cái vùng Trung Đông đó, bởi vì bắt đầu nhìn thấy cái hiểm họa mới là Trung Quốc. Trung Quốc sau hơn 20 năm đổi mới về mặt kinh tế nhưng không đổi mới về mặt chính trị, đã phát triển rất là mạnh và đã tích lũy được những cái lực lượng về tài chính rất là lớn, và họ đã sử dụng cái lực lượng tài chính đó để mà tăng cường cái lực lượng quân sự cũng như kinh tế và mở rộng cái tầm hoạt động của họ ra trên toàn thế giới, đặc biệt là những cái vùng, những cái nước nhỏ yếu mà Âu Mỹ gần như bỏ rơi trong suốt hơn 20 năm qua, thí dụ như Phi Châu hay là ngay cả Đông Nam Á, bởi vì còn bận rộn với vấn đề ở Trung Đông sau Liên Xô. Nhưng mà sau khi mà đã thấy rõ cái khuynh hướng của Trung Quốc rồi thì ta thấy chính quyền của Mỹ, đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối của Clinton và từ Obama, đã quay trở lại Thái Bình Dương vì nhìn thấy rằng là phải đối phó với một nước Trung Quốc mới. Thì cái hiểm họa Trung Quốc bành trướng đi khắp nơi đó bây giờ nó trở thành một cái thực tế rồi, nó không phải thực là một hiểm họa nữa. Và cái nước tất nhiên là đứng đầu để mà phải đối phó với hiểm họa và chịu tất cả những cái hậu quả của cái sự bành trướng này là Việt Nam, cũng như trong cái lịch sử chúng ta luôn luôn Trung Quốc khi mà họ muốn phát triển về phía Nam thì bắt buộc phải đi qua Việt Nam. Chúng ta đã chịu cái điều đó và bây giờ chúng ta tiếp tục và sẽ còn phải giải quyết vấn đề này. Thì tôi nghĩ đây là cái điểm mà chúng ta, tất cả mọi người Việt Nam quan tâm đều đã thấy rồi, cũng như thế giới đã thấy rồi. Cho nên tôi rất là mừng là chúng ta hôm nay đã quan tâm đến cái vấn đề này và đưa nó vào trong cái hội thoại của chúng ta, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải phân tích rất nhiều về cái vấn đề này. Thưa anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Việt. Trong thực tế thì chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta đã bị lu mờ, đã bị tẩy não bởi chủ nghĩa cộng sản. Và chủ nghĩa cộng sản hiện tại bây giờ do đàn anh, tức là Trung Cộng, đã lèo lái định hướng cho cái con tàu của Việt Nam của chúng ta. Đến nỗi mà Việt Nam của chúng ta bây giờ nếu mà hỏi thì có lẽ không ai có thể định hướng được cái con đường của Việt Nam như thế nào. Ngay cả những người mà đảng trưởng của Cộng sản hiện tại bây giờ cũng không hiểu rõ là cái con đường Việt Nam, cái con tàu Việt Nam nó sẽ đi về đâu. Nói riêng về vấn đề mà văn hóa của dân tộc, hoặc là một cái ranh giới nói về quốc gia, về dân tộc, thì cho tới giờ phút này Việt Nam của chúng ta kể như đã bị xóa nhòa, không còn ranh giới của tổ quốc và dân tộc nữa, và đang biến dần thành những nô lệ, đặc biệt là nô lệ cho cái cộng sản, và điển hình là Tàu Cộng. Thì không biết rằng anh Trần Trung Đạo, anh có viết một cái chủ đề gọi là con thuyền không bến. Có lẽ anh cũng muốn ý chỉ về một cái điều mà Việt Nam đã mất cái định hướng, không còn một cái định hướng nào nữa cho cái con đường Việt Nam, cho hạnh phúc Việt Nam. Khi mà họ lãnh đạo cái đất nước Việt Nam, họ không biết lèo lái đi đâu, họ không có biết rằng sẽ đến đâu, thì cái con tàu đó đúng là con tàu không bến, có phải không thưa anh?
Khi tôi viết cái bài đó thì không chỉ tôi nhìn vào những người đang cầm quyền tại Việt Nam, mà tôi nhắm vào tất cả những ai, kể cả những người mà chống lại Đảng Cộng sản nữa. Bởi vì theo tôi thì ngay cái việc mà chúng ta chống lại Đảng Cộng sản, chúng ta cũng phải định hướng. Bởi vì định hướng cái việc mà chống như thế nào, điều kiện tiền đề cho việc mà để thắng được chế độ Cộng sản như thế nào, và làm thế nào để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa đi nhanh hơn. Thì tất cả những cái yếu tố như vậy mà nếu không thỏa mãn được và không tạo được những cái tiền đề như vậy, thì con thuyền không bến không phải chỉ là con thuyền không bến cho cả bên, cho cái phía cai trị đảng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nói chung luôn là tất cả những ai mà quan tâm tới tương lai. Bởi vì tôi cho là cái thời điểm này là cái thời điểm mà thúc bách để mọi người phải hiểu được cái vị trí của mình và thúc đẩy một cái tiến trình dân chủ hóa theo cái hướng mà tôi nghĩ là thích hợp nhất đối với cái thời đại ngày hôm nay. Thì cái đó là cái bài viết đó tương đối sôi nổi, bởi vì sau đó thì có một luật sư từ trong nước đã phản biện cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng để chuyển sang dân chủ mà không cần phải lật đổ họ. Thì quan điểm đó thì rất nhiều người phản bác. Tôi đưa cái bài đó lên Facebook thì phía bên có vài ngàn người đã tranh luận với nhau, thì rất là hào hứng. Và sau đó có luật sư nữa, là luật sư đó, cũng từ bên California, cũng viết một bài khác nữa, thì đưa ra một số tiền đề, số phương pháp. Thì những điều mà ông đưa ra thì tôi cũng đã viết trước thời gian khá lâu rồi, do đó tôi không có viết qua viết lại nữa. Tuy nhiên tôi thưa là nói chung là ngay cái việc mà chúng ta đây có thời điểm để xác định cho được cái hướng đi của người Việt Nam, tức là những người Việt Nam quan tâm đến tiền đồ dân tộc, phải đặt mình trong một cái vị trí đúng để thúc đẩy cho cái tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, làm thế nào để giới hạn cái khả năng cầm quyền của Đảng Cộng sản tại Việt Nam càng nhanh càng tốt. Bởi vì chưa bao giờ mà lịch sử Việt Nam đứng trong một giai đoạn hết sức là khó khăn như ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh Đạo vừa mới đưa ra cái ý kiến về con đường không có bến. Trần Anh muốn đưa cái vấn đề này ra bởi vì nó có liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta đang nói đến, cái chủ đề đó là hiểm họa của Hán hóa hoặc là hiểm họa của Tàu Cộng. Nếu mà chúng ta mỗi người hiểu theo một cái hướng khác và 100 cái hướng, 100 con thuyền, thì chúng ta sẽ không đạt được một cái bến nào cho nó đem lại cái bến bờ tự do, bến bờ hạnh phúc của toàn dân cả. Thành ra chúng ta chọn một cái chủ đề là cái hiểm họa như thế này, mặc dù giáo sư Đoàn Viết Hoạt có nói rằng không, đây không phải là hiểm họa nữa, nhưng mà cái điều nó đang đến rồi, đã đến rồi, đến ngay trước mắt chúng ta rồi, chứ không còn phải là một cái hiểm họa nữa. Nhưng mà những buổi thảo luận như thế này, chúng tôi muốn đưa những cái vấn đề này ra để cho chúng ta có cùng một cái con tàu, và có cùng một cái ý hướng để xây dựng làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra được cái hiểm họa của Trung Cộng, làm thế nào để chúng ta có thể tự lập, làm thế nào để chúng ta có thể độc lập và xây dựng được hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Thì đây là những cái mà trong tương lai chúng ta sẽ rất là mong muốn được sự lắng nghe cũng như là hưởng ứng của quý thính giả của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề hiểm họa Trung Cộng thì nó quá mênh mông, chẳng biết cái chỗ nào là cái hiểm họa, chẳng biết chỗ nào là cái điểm lợi, chẳng biết cái nào là cái điểm hại, cái điểm nào là cái điểm tốt cả. Thành ra nếu mà chúng ta có chung một cái suy nghĩ, có chung một cái hướng, thì có lẽ trong tương lai tới một cái lúc mà dân tộc Việt Nam toàn thể đứng lên thì có lẽ chúng ta cùng một cái chí hướng và chúng ta cùng một cái hướng để mà chúng ta có thể tranh đấu đem lại cái hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Thì đây là những cái đề chủ đề mà chúng ta muốn đưa ra. Thì thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, mặc dù chúng ta nói đến cái hiểm họa, nhưng mà thực tế thì bao nhiêu năm qua rồi chúng ta đã, đặc biệt là những người Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là những người hải ngoại như chúng ta đây, chúng ta nhìn thấy rất rộng, rất xa rằng con đường Việt Nam của chúng ta đang tranh đấu cho còn rất là nhiều cam go. Thì không biết rằng giữa cái văn hóa và cái kinh tế hiện tại bây giờ Việt Nam, họ cũng mãn nguyện với cái kinh tế của họ, mặc dù cái kinh tế của họ giống như là một cái bãi thải của Trung Cộng hiện tại bây giờ, nhưng mà họ vẫn tự hào rằng kinh tế của họ đã đem lại ấm no cho toàn dân. Thì so với cái văn hóa, thì cái văn hóa và cái xã hội cũng như là cái giáo dục Việt Nam của chúng ta bây giờ, chúng ta thấy rằng không còn gì để mà nói nữa. Thì không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trong một cái vai trò có kinh nghiệm về một nhà giáo dục, thì giáo sư có nghĩ rằng một thế hệ nữa Việt Nam của chúng ta có thể xây dựng được một cái tiền đồ cho Tổ quốc và dân tộc tốt đẹp hay không thưa giáo sư?
Vâng, anh Trần Anh với anh Trần Trung Đạo đang nói về một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng và nó rất là lớn. Và theo tôi nó là nguyên nhân của tất cả những cái vấn đề khác, đặc biệt là đối với vấn đề Trung Quốc. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì thực sự ra đó, Trung Quốc thì chúng ta đã đối phó với họ cả ngàn năm rồi. Chúng ta đã nhiều lần bị họ xâm chiếm và họ cố gắng để đồng hóa chúng ta, và chúng ta đã thoát ra khỏi và đã vươn lên và vẫn được độc lập cho đến ngày hôm nay. Cho nên tôi tin rằng là Trung Quốc sẽ không làm gì được Việt Nam, mặc dù rằng hiện nay họ không những đe dọa mà đã chiếm đóng và xâm phạm không những vào lãnh thổ, vào cả vấn đề chính trị, tức là cầm nắm cái đảng cầm quyền và cái chính quyền cộng sản, đồng thời xâm nhập vào trong đất nước chúng ta về mặt kinh tế cũng như về nhiều mặt khác. Cho nên nó không phải là hiểm họa nữa, mà nó đang là một cái sự thực là chúng ta đang phải đối phó với một cái Trung Quốc bành trướng. Cái mà tôi muốn nói là chúng ta phải đứng lên trên những tất cả những cái hiện tại để nhìn thấy rằng vấn đề này không phải là chỉ là do Bắc Kinh cộng sản Trung Quốc. Thực ra đường lưỡi bò chín đốt mà chúng ta thường nói tới, mà hiện nay Bắc Kinh đang sử dụng, nó đã bắt đầu từ chính quyền của Trung Hoa Dân Quốc khi mà vừa mới chiến tranh thế giới thứ hai vừa chấm dứt, là họ đã đưa ra cái đường lưỡi bò này và họ đã cho rằng tất cả cái vùng đó là thuộc về Trung Quốc. Họ cũng đã tuyên bố với thế giới là tất cả cái phần lãnh thổ của Đông Dương, đặc biệt là của Việt Nam, là do quyền của Trung Quốc đã quản lý nó trước khi họ bị Tây Phương sang cướp mất. Họ đã tuyên bố rõ ràng như vậy ở San Francisco năm 1946. Thành ra chúng ta phải nhớ rằng đây là vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam, dù là Trung Quốc dân chủ hay Trung Quốc cộng sản. Đó là điểm thứ nhất mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải vượt lên để nhìn thấy cái đó. Và từ cái điểm đó thì nó đi đến cái điểm cụ thể hơn. Tuy nhiên nếu mà là một nước Trung Hoa dân chủ và hòa nhập vào với sinh hoạt của quốc tế thì chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Nếu chúng ta cũng là một nước dân chủ và cũng hòa nhập với sinh hoạt quốc tế. Đó là điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nêu ra. Và điểm đó tất nhiên sẽ liên hệ thêm cái điểm thứ ba. Do đó, việc giải thể chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam là vô cùng quan trọng và cần thiết. Vấn đề là chúng ta có thể giải thể được nó không? Khi mà cái áp lực của Trung Quốc cộng sản đang đè nặng lên toàn bộ cái hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Do đó chúng ta đang phải đấu tranh một lúc với hai việc. Một là giải thể cái chế độ cộng sản để có dân chủ. Và hai là thoát ra khỏi sự chi phối của Trung Quốc trước khi Trung Quốc, bản thân Trung Quốc phải thay đổi sang dân chủ. Tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề mà rất là lớn. Và nó liên hệ tới cái cuộc đấu tranh hiện nay của chúng ta ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Và tôi nghĩ rằng đấy là những điểm mà những người quan tâm tới cái tình hình hiện nay cũng như cái mối đe dọa của Trung Quốc hiện nay, nên cùng nhau trao đổi và thảo luận trong các diễn đàn để mà có thể cùng tìm lấy một cái hướng đi. Nếu Việt Nam hiện nay như con thuyền không bến, như anh Trần Dũng Đạo nói, thì đó là một trong những cái định hướng mà hiện nay chúng ta chưa rõ ràng với nhau. Chưa nói đến một cái định hướng lớn hơn mà chúng ta chưa nói đến, là vì nó còn có thời gian. Đó là Việt Nam của tương lai phải là một nước Việt Nam như thế nào. Bây giờ thì Việt Nam là một nước lấy Trung Hoa Cộng sản làm kiểu mẫu. Nhưng nếu mai mốt đây chúng ta thoát khỏi được cái kiểu mẫu Trung Hoa Cộng sản đó, chúng ta theo kiểu mẫu nào? Tôi nghĩ đấy là một vấn đề nữa. Nhưng hiện nay có thể chúng ta chưa cần bàn đến vội, bởi vì chúng ta có những vấn đề cấp bách hơn mà tôi vừa trình bày. Đó là một số ý kiến thơ khởi của tôi.
Vâng, giáo sư Đoàn Viết Hoạt vừa mới nói về, nhắc lại cái đường lưỡi bò chín đoạn đó. Thì mới đây bên bên Hồng Kông, các tờ báo của Hồng Kông, Trần Đại không nhớ rõ là tờ báo nào, nhưng mà có đưa ra những con đường chín đoạn mới nữa. Trần Anh nhìn vào thì nó cũng chẳng khác, không khác lắm. Có lẽ đây chỉ là một cái hòn đá để dò đường, coi xem cái dư luận như thế nào. Nhưng mà dư luận trong thời gian gần đây thì còn đang là tập trung vào những cái vấn đề khác, chưa thấy đề cập nhiều đến cái đường lưỡi bò mới của Trung Cộng. Không biết rằng anh Trần Trung Đạo có ý kiến gì trong vấn đề này không anh Đạo?
Thật sự cái vấn đề đường lưỡi bò nó thật sự là cho đến cách đây 2 ngày, tới ngày 21, cách đây 3 ngày thì cũng được đưa ra vào bàn thêm một lần nữa. Tuy nhiên nếu mà quý vị không biết là quý vị có đọc cái bản tin, chắc là phần lớn là tiếng Anh, có cái bản tin rất là sốt dẻo, mà sáng nay tôi có viết một cái bài ngắn cho Facebook là cái trường hợp các gọi là các đảo nhân tạo, và chính người mà phát biểu cái vấn đề đảo nhân tạo đó, tức là khống chế trong cái đường lưỡi bò đó, tức là tổng đô đốc Philip Davidson. Philip Davidson là ông là tư lệnh các hạm lực lượng hạm đội của Hoa Kỳ, không phải chỉ Thái Bình Dương đâu, mà nói chung nó là ông là tư lệnh chung của các hạm đội Hoa Kỳ, thì ông ta đưa ra một cái nhận xét hết sức là bi quan về vấn đề của đường lưỡi bò đó. Cái đường lưỡi bò đó trước nay chúng ta chỉ bàn trên lý thuyết thôi, nhưng mà chúng ta không quên rằng chính Trung Cộng đã thực thi và chiếm đóng cái đường lưỡi bò đó trong suốt thời gian từ 2014 cho đến nay, tức là suốt 4 năm. Họ đã biến những cái gì mà họ nói trên lý thuyết trở thành một thực tế, tức là họ xây dựng hàng loạt các cơ sở, gọi là căn cứ quân sự, các phi trường, nói chung là các phương tiện quân sự đã được điều chỉnh trên Biển Đông rất là mạnh. Lý do mà họ Trung Cộng làm như vậy bởi vì Trung Cộng muốn cướp cái thời gian, tức là đi nhanh hơn, bởi vì không đủ phương tiện để xây dựng các hạm đội, xây dựng các hàng không mẫu hạm. Cho nên thay vì xây dựng một hàng không mẫu hạm, thì Trung Cộng chủ trương là biến cái hòn đảo đó thành một cái hàng không mẫu hạm nổi, tức là đưa máy bay vào đó, đưa tàu chiến vào đó, đưa xây dựng các phi trường đó. Thì dĩ nhiên là trên mục tiêu của như vậy là trở thành mục tiêu của tấn công rất là dễ dàng. Nhưng mà Trung Cộng chủ trương thứ nhất là xây dựng những cái những cái căn cứ như vậy, và thứ hai nữa là xây dựng cái hạm đội nổi, các hàng không mẫu hạm nổi. Nếu mà quý vị vào những cái trang web lớn của Mỹ thì quý vị sẽ thấy là người ta chiếu một cái hình của cái đảo trước 1914 và 2014 và cái hình của một cái đảo sau 2014. Thì những cái sự thay đổi rất là lớn như vậy làm cho thông đô đốc Philip Davidson nghĩ rằng chúng ta, người Mỹ, đã thật sự không còn kiểm soát được Biển Đông nữa. Và ông trong cái bản tường trình rất là quan trọng của ông gửi cho Quốc hội và được hầu hết các báo Mỹ, các hãng thông tín Mỹ đăng lại, thì rõ ràng là cái việc mà vai trò của Mỹ tại hôm nay tại trên vùng Biển Đông, chỉ có chiến tranh mới thay đổi được cục diện. Thì ông ra nói rằng nếu không có chiến tranh thì cái chính sách của Mỹ đối với Trung Cộng không có áp lực và không có hiệu quả gì cả. Bởi vì nếu mà tiếp tục ra những tuyên ngôn, tuyên cáo hay tiếp tục đưa vài chuyến tàu ra vô trên vùng Biển Đông thì Trung Cộng không có ngại gì cả, và họ vẫn tiếp tục xây dựng hầu hết các phần mà họ chiếm được, rất nhiều ngàn dặm. Những cái bản đồ như vậy cho chúng ta thấy là cái đường lưỡi bò nó không còn là một cái lý thuyết nữa, mà Trung Cộng đã thực hiện hầu hết các cơ sở quân sự trên xung quanh các đảo người ta chiếm được. Dĩ nhiên còn một số đảo ở Trường Sa thì vẫn nằm trong phía tay của Cộng sản Việt Nam, cũng như một số đảo nằm trong Mã Lai, Brunei rồi chẳng hạn. Nhưng mà những nơi nào mà Trung Cộng chiếm được, họ không chỉ cắm cờ thôi, giống như Việt Nam chỉ xây vài cái gian nhà để mà quân đội đóng cho có, nhưng mà Trung Cộng thì khác, họ biến những cái mà họ chiếm được trở thành những cái căn cứ quân sự khổng lồ. Mà ngày hôm nay nếu quý vị vào trong Google mà quý vị tìm những cái hình của và Trường Sa trước 2014 và Trường Sa hiện nay, quý vị sẽ rất là xúc động khi nhìn thấy, bởi vì đó là đất nước của Việt Nam, là biển của Việt Nam, là máu xương của ông bà chúng ta. Cho nên thành ra vấn đề gọi là cấp bách nhất bây giờ là làm thế nào để vận dụng được cái hiểu biết của người Việt Nam, ý thức được của Việt Nam, thấy được cái tiền đồ, thấy được cái nguy cơ của đất nước Việt Nam, để rồi mọi người Việt Nam thấy được cái con đường, bởi vì không thể định hướng được nếu chúng ta không thấy được cái kẻ đối diện lẫn cái kẻ thù của đất nước mình nằm ở đâu. Thì đó là cái quan trọng. Thì mỗi địa phương làm thế nào, làm tối đa khả năng của mình để cho mọi người dân tại địa phương thấy được cái hiểm họa của Trung Cộng một cách chi tiết, không phải chỉ thấy bằng khẩu hiệu thôi, nhưng mà thật sự thấy được, nắm được, nhìn được những cái thảm họa mà đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, ở phía ngoài biển của Việt Nam.
Wow, những cái tin tức mà anh Trần Trung Đạo cũng như là giáo sư Đoàn Việt Hoạt đưa ra, thì Trần anh nghĩ rằng chúng ta còn mất rất nhiều thời gian để chúng ta có cơ hội để mà đi sâu hơn nữa, phân tích sâu hơn nữa về những cái hậu quả thật sự của nó, tác động đến tâm lý Việt Nam của chúng ta, đời sống Việt Nam của chúng ta và con cháu của chúng ta trong tương lai. Chúng ta mất rất nhiều thời gian nữa. Bây giờ chúng ta tạm thời dở lại những trang lịch sử cũ để chúng ta có cơ hội so sánh lại những cái dữ kiện trong những thời Bắc thuộc Việt Nam của chúng ta ít nhất là 4 lần, và cho tới giờ phút này để chúng ta tìm ra những cái điểm tương đồng, tìm ra những cái nguyên nhân hoặc là tìm ra những cái hậu quả, để rồi trong tương lai chúng ta biết đâu chúng ta đánh giá được và chúng ta lấy những cái bài học đó để làm cho những cái vũ khí, làm những cái lợi điểm cho Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Thì thưa giáo sư Đoàn Việt Hoạt, trong 4 lần Bắc thuộc Việt Nam của chúng ta đều thoát ra bởi cái sức mạnh của người dân. Đây là một cái điều rất là căn bản cho cái cuộc bất cứ một cuộc khởi động nào, cuộc quật khởi nào. Thì không biết là giáo sư Đoàn Việt Hoạt có thể so sánh những cái lần Bắc thuộc Việt Nam của chúng ta trong thời từ xưa, từ cái thời mà đầu tiên là cái thời Triệu Đà đã bị quân Hán xâm chiếm và bắt đầu Việt Nam đi vào cái vòng nô lệ của Trung Cộng, cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy rằng có những người họ nghĩ rằng đây là một cuộc xâm lăng nhưng mà nó hoàn toàn khác. Thì không biết giáo sư nghĩ rằng có một cái điểm nào khác biệt so với cái thời đại? Dĩ nhiên là thời đại nó khác, thời đại bây giờ nó khoa học rất là khác, nhưng mà cái tâm lý của người Việt có lẽ nó là một điểm rất là quan trọng trong cái thời gian để chúng ta so sánh. Tâm lý của người Việt ngày nay, nó theo Trần Anh nghĩ nó hoàn toàn khác với cái tâm lý của người Việt cách đây 111 năm trước công nguyên. Thì cái tâm lý của người Việt đó là một cái tâm lý của một người thống nhất hơn. Còn tâm lý của người Việt hiện tại bây giờ, Trần Anh nghĩ rằng hiện tại bây giờ giống như hồi nãy Trần Anh có nói, Việt Nam bây giờ họ không còn định hướng được nữa. Họ không còn biết cái tương lai của họ muốn cái gì nữa. Thì nếu mà so sánh như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người Việt Nam của chúng ta bây giờ là một cái tâm lý quá tiêu cực, phải không thưa giáo sư?
Theo tôi nghĩ nếu mà mình so sánh từ cả ngàn năm trước cho tới bây giờ đó, thì tôi vẫn thấy có một cái điểm chung nó giống nhau trên căn bản. Ngày trước chúng ta lúc nào mà Trung Quốc hay là Trung Hoa mà đem quân đến đánh và chiếm đóng Việt Nam thì họ đều gặp sự phản kháng quyết liệt, và cuối cùng thì họ vẫn phải rút ra khỏi đất nước. Ngày nay thì Trung Quốc Cộng sản chưa đem quân đánh chiếm Việt Nam như những lần trước. Họ vận dụng những phương thức khác. Tuy nhiên, bây giờ hay trước đây nó vẫn có một điểm chung là cái chính quyền trước đây khi mà quân đội Trung Hoa đến chiếm đóng nó rất là rõ ràng, thì cùng với toàn dân đánh và đuổi được quân xâm lược Trung Quốc đi. Nhưng mà khi đi rồi đó, thì cả cái hệ thống chính trị, văn hóa, giáo dục vẫn theo cái mô hình của Trung Quốc. Tức là lúc đó là Khổng Học, dù là Khổng Học chân chính hay là Tống Nho như thời Hậu Lê, chúng ta vẫn cứ theo cái mô hình đó và không có một cái mô hình nào riêng của chúng ta cả. Bây giờ đó thì cả cái chính quyền và Đảng Cộng sản cũng là cùng một cái mô hình với chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù đất nước chưa bị chiếm đóng, nhưng mà rõ ràng là từ chính quyền cho đến tất cả mọi hệ thống tổ chức điều hành xã hội, kể cả về mặt kinh tế, cũng mở cửa theo hướng của Trung Quốc. Còn văn hóa, giáo dục thì tất nhiên là không như là cái thời Khổng Học, bởi vì chính bản thân Trung Quốc cũng đã không sử dụng Khổng Học nữa, nhưng họ lại đang sử dụng một cái hệ thống tư tưởng mới của họ, khởi đi từ Mao Trạch Đông cho đến Đặng Tiểu Bình và bây giờ là Tập Cận Bình. Việt Nam vẫn đi theo những cái bước chân đó và chưa thấy có một bước gì sáng tạo đặc biệt khác cả. Tôi nghĩ đấy là cái điểm chung ngày xưa cũng như bây giờ. Và đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất lo âu. Mai mốt đây nếu chế độ Cộng sản ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam sụp đổ, Trung Quốc tất nhiên họ cũng phải tìm một cái mô hình mới cho họ, có thể là mô hình giống như Đài Loan. Còn Việt Nam, liệu những người sẽ cầm quyền có thoát ra khỏi được cái tệ hại mà Đảng Cộng sản và chính quyền Cộng sản hiện nay vẫn theo cái mô hình của Trung Quốc hay không? Thì tôi nghĩ rằng cái điểm đó là cái điểm mà nếu mình xét trong lịch sử cho tới giờ, tôi vẫn nhìn thấy một cái vấn đề lớn như vậy. Chúng ta chưa có được độc lập thật sự. Dù ngày xưa chúng ta có độc lập về chính trị, chúng ta do người Việt cầm quyền và không bị người Hán đô hộ, nhưng chúng ta vẫn theo mô hình của người Hán về chính trị, về giáo dục. Còn bây giờ vẫn theo mô hình của Bắc Kinh. Thành tôi nghĩ đấy là cái điểm mà tôi muốn nêu ra để mọi người suy nghĩ. Và đó là cái điểm tương đồng. Và tất nhiên hôm nay chúng ta không chấp nhận chế độ Cộng sản, thì chúng ta cũng phải tìm một cái mô hình nào đó nó vừa mang tính chất Việt, vừa tiếp thu được những tinh hoa của thế giới, để giữ được sự độc lập về văn hóa, về tư tưởng, về giáo dục, vân vân. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ giữ được cái độc lập về chính trị, tức là người Việt cầm quyền, nhưng đầu óc và tư tưởng vẫn là vọng về phía Bắc Kinh. Đó là cái nhận xét của tôi.
Vâng, anh Trần Đức Đạo, mình còn vài phút nữa, anh có thể cho quý thính giả của chúng ta cái ý kiến mà Trần Anh vừa mới đưa ra, không biết anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó, một cái tóm lược thưa anh.
Tôi nghĩ là vấn đề đó là vấn đề mà mấu chốt để giải quyết cái sự cái tinh thần độc lập. Anh không thể có độc lập được khi mà tất cả cái tư tưởng cũng như là các, nói chung là mọi sách vở trong giáo dục, trong tuyên truyền, trong tư tưởng chính trị, trong nhận thức chính trị, tất cả đều lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, và là chính Đảng Cộng sản đó lại lệ thuộc vào một Đảng Cộng sản khác, là Đảng Cộng sản Trung Quốc cộng. Cho nên khi nào mà những cái như vậy vẫn còn tồn tại thì thật sự Việt Nam không thể có độc lập được. Cho nên vấn đề mấu chốt và vấn đề sự để thay đổi là Việt Nam phải thoát ra được cái ảnh hưởng của Trung Cộng về mọi quan điểm. Có thể là về mặt kinh tế, thì trong tương quan kinh tế thì quốc gia nào trong cái thời đại ngày nay, quốc gia tương gọi là lệ thuộc kinh tế với nhau và phụ thuộc kinh tế với nhau là chuyện rất là bình thường. Cái cán cân mậu dịch giữa Đài Loan, Trung Cộng, Mã Lai, Nam Dương, mặc dầu họ, Ấn Độ cũng vậy nữa, Nam Hàn và Trung Cộng cũng vậy nữa, đó là cái chuyện mà trao đổi về cán cân thương mại thì hết sức bình thường. Do đó Việt Nam trong tương lai vẫn tiếp tục giao thương, tiếp tục làm ăn buôn bán trong cái quyền bình đẳng quốc tế. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất và mấu chốt nhất là vấn đề thoát ra được cái hệ tư tưởng của Trung Cộng, và cho đó thành ra vấn đề mà ưu tiên đầu của Việt Nam là làm thế nào để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa Dĩ nhiên cái bộ máy như vậy sẽ có rất nhiều điều phụ thuộc vào cái bộ máy dân chủ hóa, và có lẽ hôm nay chúng ta không đủ thời giờ để bàn, nhưng mà phải thúc đẩy cho được cái tiến trình dân chủ hóa, bởi vì độc lập được. Và đừng quên rằng trong tương lai xa, thật xa, Trung Cộng cũng trở thành một quốc gia dân chủ. Mà trước khi mà trở thành quốc gia dân chủ, Trung Cộng có thể trải qua một cơn chiến tranh khủng hoảng khổng lồ và thật là đau nhức cho đất nước kia, để trước khi mà Trung Cộng trở thành dân chủ. Vì chúng ta không muốn rơi vào cái chảo dầu đó, chúng ta không bị muốn bị cháy theo của khủng hoảng của Trung Cộng. Muốn như vậy chúng ta phải thoát ra trước. Thì đó tôi thấy là vấn đề mà thúc đẩy cho được cái chương trình dân chủ hóa là thúc đẩy được cái tinh thần độc lập.
Vâng, chương trình chúng ta phải chấm dứt ở đây. Thế là chúng ta hẹn với quý thính giả của chúng ta vào những buổi nói chuyện kế tiếp. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt, anh Trần Trung Đạo và quý thính giả. Và xin cầu chúc quý vị còn một buổi chiều thật là an lành, an vui với gia đình và người thân. Xin xin chào. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt và xin chào anh Trần Trung Đạo.
Dạ chào Trần Anh và quý vị.
Đó, xin chào Trần Anh, anh Trần Trung Đạo và toàn thể quý vị.
Và xin chào quý vị.
Còn trâu dòng tiền, còn trâu là không, tự hào hai tiếng Việt sông chảy qua.